Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, tức The Wealth of Nations của Adam Smith, là một tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị, lần đầu xuất bản năm 1776. Đây không phải là một cuốn sách kinh doanh thông thường, mà là một khảo luận lớn giải thích vì sao các quốc gia trở nên giàu có, của cải được tạo ra như thế nào, và thị trường vận hành ra sao. Smith xem lao động sản xuất, phân công lao động, tích lũy vốn, cạnh tranh và thương mại tự do là những động lực cốt lõi của tăng trưởng. Đồng thời, ông cũng không cổ vũ cho sự vắng mặt hoàn toàn của nhà nước mà chỉ ra những chức năng thiết yếu như quốc phòng, tư pháp, hạ tầng và một phần giáo dục. Tác phẩm đặt nền móng cho kinh tế học hiện đại nên giá trị của nó nằm ở cả lịch sử tư tưởng lẫn khả năng giúp người đọc hiểu logic cơ bản của nền kinh tế thị trường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân công lao động là nguồn gốc trực tiếp của năng suất và của cải. Một trong những ý tưởng nổi tiếng nhất của Adam Smith là phân công lao động. Ông cho rằng khi công việc được chia nhỏ thành các thao tác chuyên biệt, người lao động sẽ làm nhanh hơn, thành thạo hơn và ít lãng phí thời gian chuyển đổi giữa các nhiệm vụ. Điều quan trọng ở đây không chỉ là năng suất của từng cá nhân tăng lên, mà toàn bộ xã hội cũng sản xuất được nhiều hàng hóa hơn với cùng một lượng nguồn lực. Smith dùng ví dụ xưởng sản xuất ghim để cho thấy chuyên môn hóa có thể tạo ra bước nhảy lớn về sản lượng. Ý tưởng này vẫn còn giá trị vì nó giải thích vì sao doanh nghiệp, ngành công nghiệp và cả nền kinh tế quốc gia đều dựa vào tổ chức lao động hiệu quả. Tuy nhiên, Smith cũng ngầm cho thấy phân công lao động chỉ thực sự phát huy khi thị trường đủ rộng để tiêu thụ sản phẩm, khi kỹ năng được phối hợp tốt và khi hạ tầng cùng thể chế hỗ trợ trao đổi. Nói cách khác, năng suất không đến từ sự chăm chỉ đơn thuần mà từ cách tổ chức lao động thông minh. Thứ hai, bàn tay vô hình và cơ chế tự điều phối của thị trường. The Wealth of Nations nổi tiếng với lập luận rằng khi con người theo đuổi lợi ích riêng trong một thị trường cạnh tranh, họ có thể vô tình tạo ra lợi ích chung. Đây là ý niệm thường được gọi là bàn tay vô hình. Smith không nói rằng mọi hành vi vị kỷ đều tốt, mà nhấn mạnh rằng trong điều kiện có cạnh tranh, giá cả, lợi nhuận và thua lỗ sẽ dẫn tín hiệu để nguồn lực chảy về nơi được dùng hiệu quả nhất. Cơ chế này đặc biệt quan trọng vì nó cho thấy trật tự kinh tế không nhất thiết phải được lập kế hoạch tập trung từ trên xuống. Thay vào đó, hàng triệu quyết định nhỏ của người mua, người bán, chủ xưởng và người lao động có thể phối hợp với nhau thông qua giá cả. Điểm mạnh của cách nhìn này là nó giải thích vì sao thị trường có khả năng thích nghi, tự sửa sai và khuyến khích sáng tạo. Nhưng Smith cũng không xem thị trường là hoàn hảo tuyệt đối, vì ông vẫn lo ngại độc quyền, gian lận và liên minh, lợi ích có thể bóp méo tín hiệu giá cả. Do đó, bàn tay vô hình trong sách là một cơ chế có điều kiện, không phải một khẩu hiệu đơn giản. Thứ ba, phê phán chủ nghĩa trọng thương và cách hiểu sai về sự giàu có quốc gia. Một phần rất quan trọng của cuốn sách là cuộc phê phán chủ nghĩa trọng thương. Smith phản đối quan niệm cho rằng quốc gia giàu lên chủ yếu nhờ tích trữ vàng bạc, bảo hộ thương mại và kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh tế. Theo ông, của cải thật sự không nằm ở kho kim loại quý, mà nằm ở năng lực sản xuất hàng hóa và dịch vụ hữu ích cho đời sống xã hội. Vì vậy, ông bác bỏ tư duy xem thương mại quốc tế như một trò chơi tổng bằng không, nơi một nước chỉ thắng khi nước khác thua. Smith cho rằng, trao đổi tự do giữa các bên có thể làm cả hai cùng có lợi, nếu mỗi bên chuyên môn hóa vào lĩnh vực mình làm tốt nhất. Lập luận này có ý nghĩa nền tảng vì nó chuyển trọng tâm từ tích lũy của cải bề ngoài sang năng lực sản xuất thực tế. Đồng thời, nó cũng giúp người đọc hiểu vì sao các chính sách bảo hộ cực đoan đôi khi làm chậm tăng trưởng, làm tăng giá và tạo ra đặc quyền cho một số nhóm hơn là lợi ích chung. Tuy vậy, Smith vẫn thừa nhận có những ngoại lệ nhất định liên quan đến quốc phòng và an ninh quốc gia. Thứ tư, nhà nước cần hạn chế nhưng không thể vắng mặt trong kinh tế. Một hiểu lầm phổ biến là Adam Smith ủng hộ nhà nước hoàn toàn đứng ngoài thị trường. Thực ra, The Wealth of Nations đưa ra một quan điểm tinh tế hơn nhiều. Smith cho rằng nhà nước không nên can thiệp tùy tiện vào giá cả, sản xuất hay thương mại, vì điều đó thường làm méo mó phân công lao động và tín hiệu thị trường. Nhưng ông lại xem một số chức năng công là không thể thiếu. Nhà nước phải bảo vệ xã hội khỏi bạo lực bên ngoài, duy trì hệ thống tư pháp để bảo vệ quyền sở hữu và thực thi hợp đồng, đồng thời xây dựng những công trình công cộng như đường xá, cầu cống, kênh đào, vốn có lợi cho toàn xã hội nhưng khó giao cho cá nhân tự làm. Ông cũng thảo luận vai trò của giáo dục, vì lao động được đào tạo tốt sẽ hữu ích hơn cho nền kinh tế. Điểm mạnh của lập trường này là nó tránh được hai cực đoan, một bên là can thiệp quá mức, bên kia là buông lỏng hoàn toàn. Smith quan tâm đến việc nhà nước có bổ trợ hay cản trở quá trình phối hợp phi tập trung, chứ không chỉ đơn giản đếm xem nhà nước lớn hay nhỏ. Đây là lý do tác phẩm vẫn hữu ích khi bàn về chính sách công hiện đại. Cuối cùng, từ vốn tích lũy đến tăng trưởng dài hạn và trật tự xã hội, ngoài phân công lao động và thương mại, cuốn sách còn phân tích cách tích lũy vốn giúp mở rộng sản xuất. Smith cho thấy muốn nền kinh tế tăng trưởng bền vững thì không chỉ cần nhiều lao động mà còn cần vốn để đầu tư vào máy móc, công cụ, hàng tồn kho, vận tải và hoạt động thương mại. Vốn cho phép doanh nghiệp tổ chức sản xuất quy mô lớn hơn, tạo việc làm hiệu quả hơn và nâng cao mức sống. Ông cũng đặc biệt quan tâm đến cách của cải được phân bố và luân chuyển giữa nông thôn, thành thị, thương nhân, chủ xưởng và lao động. Điều này khiến cuốn sách không chỉ nói về thị trường như một cơ chế kỹ thuật, mà còn nói về trật tự xã hội, tạo nên tăng trưởng. Smith nhận ra rằng tăng trưởng phụ thuộc vào thể chế khuyến khích tiết kiệm, đầu tư, cạnh tranh và mở rộng trao đổi. Nếu vốn bị khóa trong các đặc quyền, độc quyền hay chính sách sai lệch, xã hội sẽ khó đi từ nghèo sang giàu. Vì thế, phần phân tích về tích lũy và phân phối trong sách giúp người đọc hiểu tăng trưởng là một quá trình có nền tảng, chứ không phải phép màu xuất hiện ngẫu nhiên. Kết luận, The Wealth of Nations phù hợp nhất với những ai muốn hiểu nền tảng của kinh tế thị trường, từ sinh viên kinh tế, người làm chính sách, nhà quản trị cho đến độc giả quan tâm đến lịch sử tư tưởng. Giá trị lớn nhất của sách không nằm ở việc đưa ra công thức đơn giản để làm giàu, mà ở chỗ nó giải thích logic sâu xa của năng suất, giá cả, cạnh tranh, thương mại và vai trò thích hợp của nhà nước. Người đọc sẽ hiểu vì sao phân công lao động tạo ra tăng trưởng, vì sao thị trường có thể tự phối hợp trong nhiều trường hợp, và vì sao bảo hộ hay độc quyền thường gây tổn hại cho lợi ích chung. So với nhiều sách kinh tế hiện đại, tác phẩm này nổi bật ở tầm nhìn nền tảng và sức ảnh hưởng lịch sử. Nó vừa là tác phẩm lý thuyết, vừa là một khảo luận về thể chế, đạo đức kinh tế và tổ chức xã hội. Dù ngôn ngữ cổ điển và dung lượng lớn có thể khiến việc đọc khá nặng, chính chiều sâu đó lại làm nên giá trị lâu dài của sách. Đây là cuốn sách đặc biệt quan trọng cho bất kỳ ai muốn hiểu kinh tế không chỉ như con số, mà như một hệ thống vận hành của xã hội hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Adam Smith, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!